Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 22 tháng 6 năm 2009. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 54A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 10, đếm xuống hàng thứ 3, xem từ câu sau cùng. Kinh văn tờ thứ 10, đếm xuống hàng thứ 3. Hậu y bổn khởi mạc, cố tùy duyên. Nhiếp mạc quy bổn, cố diệu dụng. Chỗ này nói cho chúng ta tùy duyên diệu dụng. Từ càng mà vào sâu, đây là nói đến tâm tánh. Bổn là tự tánh. Trong triết học nói bổn thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Bản thể là cái gì? Nhiều năm đến nay, các nhà triết học trong và ngoài nước đều không cách nào khẳng định cụ thể, nói rõ cho chúng ta. Thế nhưng trong Phật Pháp Đại Thừa có. Trong Phật Pháp nói với chúng ta bổn thể chính là tự tánh, lại gọi là chân như, cũng gọi là thực tế. Danh từ thuật ngữ trong Phật Kinh đã dùng có đến mấy mươi loại, đều là nói sự việc này. Một sự việc, tại vì sao trong Phật dùng nhiều danh từ đến như vậy để nói? Đây là giáo học, đây là nghệ thuật, đây là phương tiện khéo léo. Phật dạy người không dính tướng, danh từ gì cũng đều được, không nên chấp trước. Biết được nó là thế nào thì được rồi. Vì sao vậy? Chấp trước thì sai, phân biệt thì sai. Dùng rất nhiều danh từ khác nhau đều nói một sự vật. Vậy chúng ta không nên chấp trước tướng danh từ, không nên chấp trước tướng lời nói. Đọc kinh thì không chấp trước tướng văn tự. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì có thể thấy tánh. Chỉ cần khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì không thấy được tự tánh. Đây là trí tuệ chân thật của chư Phật Bồ Tát nói với chúng ta. Bạn thấy có phải y bổn khởi mạc hay không? Nương tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Mạc là gì vậy? Y báo là vũ trụ, chánh báo là chính chúng ta. Ta từ nơi đâu đến, vũ trụ từ đâu mà có? Chỗ này nói rất sâu, chân thật là triết học cao đẳng. Từ trên lý luận mà nói, từ trên sự tướng mà nói là khoa học cao đẳng. Đây là bổn tùy mạc duyên, chính là tự tánh. Tùy cái duyên của vạn sự vạn vật. Bổn là thể, mạc là tướng, là sự. Sự tướng là sanh diệt pháp, cũng chính là vô thường. Bổn là chân thường, là vĩnh hằng, không thay đổi. Như chúng ta hiện tại, chúng ta cùng nhau học tập, dùng truyền hình vệ tinh, dùng đường truyền quốc tế. Hiện tại các vị không ở trước máy truyền hình, chính là ở trước màn hình của vi tính. Tôi thường đem màn hình này, màn hình của tivi, màn hình của vi tính, thí dụ là bổn. Cái tướng hiện ra đó, tướng là mạt. Bạn xem qua cái tướng này, cái bổn này, có phải là tùy theo duyên của tướng hay không? Tướng sát na đang sanh diệt, màn hình không sanh không diệt. Dùng cái này rất dễ dàng thể hội được. Vào thời xưa không có khoa học kỹ thuật này, Ngài cũng dùng thí dụ, Ngài dùng tấm gương. Mỗi ngày chúng ta đều phải soi gương, sáng sớm rửa mặt phải soi gương, buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải soi gương. Gương thì giống như là thể, nhân tướng chúng ta chiếu vào đó, đây là mạt. Tướng là huyễn tướng, là vô thường, có sanh có diệt. Chúng ta đối diện với tấm gương, cái hình tướng này xuất hiện, chúng ta rời khỏi thì trong gương liền không còn. Cho nên Ngài dùng cái này làm thí dụ cũng được, cũng có thể thể hội được ý nghĩa cái điểm này. Hình tướng, hình tướng trong tấm gương, lìa khỏi tấm gương thì hình tướng liền không còn. Đến nơi nào để tìm hình tướng? Ngày nay chúng ta dùng màn hình tivi cùng màn hình vi tính thì càng dễ dàng thể hội được. Nghĩa thú thậm thâm mà Phật đã nói, đây gọi là tùy duyên, bao gồm tất cả vạn sự vạn vật. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp chính là tự tánh tùy duyên. Tùy duyên của vạn pháp, tất cả những cái huyễn tướng có sanh có diệt này, những pháp này, thể của nó là tự tánh, thể là không sanh không diệt. Cái này cần phải biết. Ngày nay chúng ta dính vào tướng, quên mất đi thể của nó, vậy thì sai rồi. Chỉ biết được tùy duyên, lơ là đi cái gốc, không biết được cái gốc này. Như thông thường người ta xem truyền hình, xem phim ảnh, họ chỉ xem hình ảnh mà quên mất đi màn hình. Có mấy người xem truyền hình nghĩ đến màn hình, màn hình không động, hình tướng trong màn hình đang động. Màn hình không động, trong động có không động. Rất ít người có thể thể hội đến chỗ này. Đây chính là gì vậy? Bị giả tướng làm mê rồi. Nhiếp mạc quy bổn cố diệu dụng. Bạn xem, diệu thì diệu ngay chỗ này, diệu ngay hiện tiền. Tuyệt nhiên không thể nói rời khỏi vạn sự vạn vật này, ngoài ra đi tìm cái diệu không thể tìm được. Diệu dụng là gì vậy? Diệu dụng là kiến tánh, chính là nói trong động bạn thấy được không động, trong sanh diệt bạn thấy được không sanh diệt. Không sanh diệt là tánh, tánh không sanh diệt. Chúng ta lại nói ngã, mọi người chấp trước cái thân này là ta. Thân là cái gì? Thân là tùy duyên. Tự tánh của chúng ta tùy cái duyên này. Cái duyên này ở chúng ta mà nói là nghiệp báo. Vì sao ta đến cái thế gian này? Vì sao vậy? Đây là một vấn đề triết học. Bao nhiêu người nghiên cứu cái vấn đề này, đáp án rất nhiều, không có đáp án nào khiến cho người vừa lòng. Phật nói một câu nói, đem đáp án nói ra bốn chữ: nhân sanh thù nghiệp. Bạn đến để làm cái gì? Bạn đến là để nhận và trả nghiệp báo. Bạn ngay trong đời quá khứ có tích thiện đức, bạn ngay đời này đến thế gian để hưởng phước báo. Ngay trong đời quá khứ tạo nghiệp bất thiện, vậy thì bạn đến thế gian này để chịu tội. Đây chính là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là nghiệp nhân quả báo. Đạo lý là như vậy. Trong kinh giáo Phật nói được rất tường tận. Chúng ta ngay đời này, ngay kiếp này, đến cái thế gian này, có người do nghiệp lực lôi kéo đến để đầu thai. Cái nghiệp này gọi là dẫn nghiệp, dẫn đạo bạn. Trong sáu cõi luân hồi, trong sáu cõi bạn đến cõi nào để đầu thai, có một sức mạnh dẫn đạo đến, cái nghiệp này gọi là dẫn nghiệp. Phải nên biết cái nghiệp này không phải do sức mạnh bên ngoài khống chế, không phải vậy, là do chính bạn. Chính mình rốt cuộc là loại nào? Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói là thị hiếu của chính bạn. Bạn ưa thích, phía trước đã nói vui thích khác nhau. Bạn ưa thích cái gì? Bạn có dục vọng gì? Cái thứ này dẫn dắt bạn đi đầu thai. Cũng không phải là tùy tiện. Bạn thấy hiện tại trên thế giới nhân khẩu nhiều đến như vậy, bạn đi đến nhà nào để đầu thai? Vậy thì đây là duyên phận. Bạn có duyên với ai? Cho nên đến đầu thai tìm được cha mẹ, bạn phải có duyên với họ. Không có duyên, bạn không thấy được họ. Người nhiều đến như vậy, bạn không tìm ra họ. Bạn tìm được là bạn có duyên. Cái duyên này Phật nói với chúng ta, cái duyên này cũng rất phức tạp. Phật đem nó quy nạp thành bốn loại lớn: có thiện duyên, có ác duyên, có đòi nợ, có trả nợ. Đây đều là thuộc về duyên. Thiện ác là cái gì? Báo ân, báo oán. Báo ân là thiện duyên, báo oán là ác duyên, đến báo thù. Đòi nợ là ác duyên, trả nợ là thiện duyên, họ đến trả nợ. Bốn loại duyên này, nếu không có những cái duyên này thì sẽ không biến thành người một nhà. Việc này chúng ta phải nên biết. Hiện tại cái thế gian này con cái hiếu thuận ít, do nguyên nhân gì? Chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh một chút thì tường tận, không nên oán trời trách người. Vì sao vậy? Chúng ta làm người ngay trong đời này, bố thí ân đức ít, ý niệm muốn chiếm tiện nghi của người khác nhiều. Muốn chiếm tiện nghi của người khác, vậy thì bạn kết cái duyên bất thiện với chúng sanh. Bạn đối với người tốt, mọi thứ đều chịu xả mình vì người, bạn kết với người là thiện duyên. Tương lai con cháu của bạn phần nhiều là báo ân, đến để trả nợ. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm đều là muốn ép người khác, gạt người khác, vì ham muốn chút tiện nghi nhỏ trước mắt, đều bỏ mất hết luân lý đạo đức, vậy thì bạn gặp được duyên đều là bất thiện. Cái đạo lý này phải hiểu. Con người chúng ta vì sao mà đến? Đến để làm gì? Ngay đời này sau khi được thân người, tình hình đời sống chúng ta không như nhau, thông minh trí tuệ không như nhau, đây đều không bình đẳng. Cái nghiệp này, đây cũng là một loại nghiệp lực riêng biệt, gọi là mãn nghiệp. Nghèo giàu không như nhau, thọ mạng dài ngắn không như nhau, tình hình sức khỏe không như nhau. Có người cả đời rất hạnh phúc, có người cả đời rất chịu khổ. Đây gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp là trong đời quá khứ tạo ra nghiệp thiện, bất thiện. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, dẫn nghiệp là thuộc về luân lý, mãn nghiệp là thuộc về đạo đức. Chỗ này nói rất hay, đem nguyên tắc nói ra cho chúng ta. Luân lý là nói quan hệ người với người quan trọng, quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè, quan hệ quân thần. Người chúng ta nói là ngũ luân. Quan hệ có nhiều hơn cũng không ngoài năm loại lớn này. Quan hệ phải rõ ràng thì bạn sẽ không loạn xã hội, thì có trật tự. Quan hệ làm thế nào xử lý cho tốt, đây chính là đạo đức. quan hệ là đạo, ngũ luân là đức, cha con có thân, phụ từ tử hiếu, đó là đức. Làm người cha thì phải từ, làm con cái thì phải hiếu. Đây là đức. Đạo cùng đức đều là trong tự tánh, vĩnh hằng bất biến. Nó là gốc. Bạn có thể ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bạn đều tuân theo tánh đức. Tánh đức trong người xưa thường nói ngũ luân, ngũ thường, bát đức. Không nhiều. Sau khi làm tốt những thứ này, đời sống của bạn liền rất viên mãn. Gọi là cái gì? Thánh nhân, hiền nhân. Đời sau đi đến nơi nào vậy? Đời sau lên trên trời. Đời sau đi đến cõi Phật. Bạn thấy rất mỹ mãn. Nếu như trái với đạo đức mà nói thì phiền phức lớn. Đời sau đến nơi nào vậy? Đi đến ba đường ác. Cho nên nhất định phải biết thời gian một đời người rất ngắn ngủi. 100 năm chân thật là khoảng sát na. Tôi năm 38 đến Đài Loan, năm nay là năm 98 rồi, vừa tròn 60 năm. Khi đến Đài Loan, năm đó tôi 23 tuổi, năm nay 83 tuổi. 60 năm, một sát na, một khẩy móng tay, thật là nhanh chóng. Ngay trong một đời này đã làm cái gì? Đây là vấn đề rất nghiêm túc. Chúng ta ngay trong một đời có công đức hay không? Có thiện nghiệp hay không? Nếu không có làm thiện thì chính là tạo ác. Chớp mắt một cái thì đến đời sau, quả báo chính mình liền rõ ràng. Phật Pháp thường nói dục tri tiền thế nhân. Trong đời quá khứ chúng ta tạo ra là cái gì? Ngay đời này chúng ta thọ nhận chính là quả báo. Dục tri lai thế quả, đời sau ta sẽ có quả báo như thế nào? Chính là hành vi tạo tác ngay đời này của ta. Ngay đời này bạn không luống qua, ta có giá trị, có ý nghĩa. Đó chính là cái gì? Xả mình vì người, hành thiện, tích đức. Trong công đức là công đức thù thắng nhất, là khởi phát trí tuệ của người khác. Bạn thấy đại thánh nhân trong và ngoài nước, cả đời họ đã làm nghề nghiệp gì? Dạy học. Khổng Lão Phu Tử gọi là thánh nhân, giáo thư, giáo học. Trên thực tế, thời gian giáo học của Ngài thật không dài, chỉ có 5 năm. Bạn thấy 5 năm mà là tấm gương ngàn đời. Bậc thánh triết xưa nay trong và ngoài nước, thời gian giáo học dài nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn Ngài dạy học 49 năm. 30 tuổi khai ngộ, đại triệt đại ngộ, thì bắt đầu dạy học. 49 tuổi viên tịch. Thế Tôn Ngài cả đời giảng kinh hơn 300 hội. Việc này chúng ta gọi là mở lớp dạy học. Ngài mở lớp dạy học hơn 300 lần. Ngay trong 49 năm đã làm hơn 300 lần. Quy mô lớn, thời gian dài, có hơn mấy năm. Thời gian ngắn cũng có mấy ngày, mấy tháng, không định. Còn có 3 ngày, 5 ngày. Cả đời dạy học chưa từng gián đoạn. Dạy học dài nhất, Mohammed dạy học 27 năm. Giê-xu bị người hại chết chỉ dạy được 3 năm. Đều là giúp người khởi phát trí tuệ. Chân thật gọi là cứu người, cứu khổ, cứu nạn, cứu trí tuệ là vĩnh hằng. Cứu thân thể của họ, thân thể của họ có nạn, đó là nhất thời. Bạn nói xem cái nào quan trọng? Cho nên trong Phật Pháp nói, trong giới luật nói được rất rõ ràng, thân mạng không quan trọng. Giết một mạng người, cái tội này cũng còn nhẹ, không nặng. Bạn xem, họ sau 49 ngày thì chuyển sanh, họ lại đến nhân gian, họ lại biến thành người, đổi một thân thể. Pháp thân huệ mạng quan trọng. Bạn được thân người chưa chắc có thể nghe được Phật Pháp. Được thân người khó, có được thân người có thể gặp được Phật Pháp, cơ hội này không nhiều. Các vị thử nghĩ xem, ngày nay nhân khẩu trên thế giới 6,7 tỷ người. Trong 6,7 tỷ người có được mấy người gặp được Phật Pháp? Gặp được Phật Pháp, vậy thì bạn lại nghĩ xem, ngay trong những người gặp được Phật Pháp lại có được mấy phần trăm gặp được Phật Pháp chân thật? Cho dù gặp được chân thật, Phật Pháp chân thật tông phái rất nhiều. Ở Trung Quốc Đại Tiểu Thừa 10 tông phái đều là chân thật. Bạn gặp được là tông phái nào? Bởi vì mỗi tông phái phương pháp tu học không giống nhau, căn cứ kinh điển không như nhau. Đặc biệt là ở vào thời đại hiện tại này, truyền thống văn hóa của chúng ta đã lơ là đi chỉ ít có đến 5 đời. 5 đời chính là 1 thế kỷ, 100 năm. Sau khi Mãn Thanh mất nước, trong nước chúng ta chưa từng có thái bình, quân phiệt triền miên. Vừa mới thống nhất, Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược, đánh qua 8 năm, làm mất đi truyền thống văn hóa. Đây là tổn thất lớn nhất của chúng ta, làm cho lòng tự tin của dân tộc bị mất đi, đều hoài nghi đối với lời dạy của lão tổ tông. Xem thấy người nước ngoài cường thịnh, cái gì cũng thấy nước ngoài là tốt, một mực sùng bái nước ngoài, học đồ nước ngoài. Đồ nước ngoài không sai, bề ngoài đều đẹp mắt. Hiện tại chúng ta dần dần giác ngộ, hiện tại giá trị quan của nước ngoài đã đang khảo nghiệm. Khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển, khoa học gia đưa ra cảnh báo, cái cảnh báo này rất nghiêm trọng. Địa cầu chỉ còn tuổi thọ 50 năm, cũng chính là nói 50 năm sau địa cầu này không còn thích hợp để người cư ngụ. Ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện tại cái ô nhiễm này, chúng ta nghĩ lại 60 năm trước, khi tôi vừa mới đến Đài Loan thì rất là rõ ràng. 60 năm trước chúng ta thấy trái cây, rau cải khi ăn còn có mùi vị. Hiện tại tuy là trái cây rau cải đẹp hơn so với trước đây, không có mùi vị, không có mùi vị tươi ngon như trước. Vì sao vậy? Hiện tại trồng trọt dùng thuốc trừ sâu, dùng phân bón, vật nông sản phá hoại đi sức khỏe. Tiếp theo là cái gì? Đất đai bị phá hoại. Những phẩm chất hóa học này ngấm sâu vào đất, làm cho nước ngầm bị ô nhiễm, sông hồ của chúng ta bị ô nhiễm. Cho nên khoa học gia cảnh báo với chúng ta, tương lai nước sạch là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chính là trên địa cầu này sẽ không tìm được nước sạch, toàn bộ bị ô nhiễm hóa học. Trên Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói ăn đắng uống độc. Tôi nghĩ lời nói này là Phật đối với người hiện tại chúng ta mà nói. Người hiện đại chúng ta ăn uống đều là độc, Cho nên xảy ra rất nhiều bệnh quái lạ. Bệnh từ miệng mà vào. Bạn có thể trách ai? Trách cái gì? Trách khoa học. Cho nên triết học gia, lịch sử tiến sĩ Thang Ân Tỷ nổi tiếng của nước Anh, ông qua đời vào năm 1970. Sau khi chiến tranh thứ hai kết thúc, ông vẫn còn đã từng hô hào kêu gọi hy vọng nhà nông hồi phục như trước đây, thời đại hoàn toàn dùng nhân công. Nói được rất có đạo lý. Hiện tại hiện tượng rất phổ biến, hiện tượng rất nghiêm trọng. Nhiệt độ địa cầu không ngừng nâng lên cao, băng Nam Bắc Cực đang tăng nhanh, khí hậu toàn cầu khác thường. Khí hậu khác thường mang đến tai nạn sẽ rất lớn. Thí dụ, khí hậu hàn đới biến thành ấm lên, rất nhiều động thực vật không thể sinh tồn. Mùa đông năm nay, tôi thấy trên báo cáo nói tiểu mạch của Đông Bắc chúng ta sản lượng thu hoạch chỉ được 40%, mất hơn một nửa. Lương thực toàn thế giới, giá cả của lương thực tăng gấp đôi năm ngoái. Nói rõ cái gì? Nói rõ nạn đói sẽ đến. Việc này có liên quan với khí hậu quá lớn. Người trên địa cầu nếu không giác ngộ, nếu không cải thiện, nếu tiếp tục làm ác như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng hơn so với nguy cơ ở Kim Dung, nguy cơ tánh mạng. Những sự việc này đã nhan nhản ngay trước mắt. Khoa học gia bó tay hết cách, không thể giải quyết. Trong Phật Pháp có biện pháp giải quyết, thế nhưng không có người tin tưởng. Đề khởi lên cái gì? Cho rằng Phật Pháp là tôn giáo, là mê tín, không hợp khoa học. Không hợp khoa học mà có thể cứu mạng. Phù hợp với khoa học thì bạn mất mạng. Hiện tại bạn cần có mạng không? Trong Phật Pháp giảng đạo lý cho chúng ta nghe. Hiện tại hoàn cảnh trên địa cầu này vì sao mà ác liệt như vậy? Phật Pháp nói bao gồm tất cả hiện tượng là từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Hai câu nói này quá quan trọng. Cảnh là cảnh giới bên ngoài, núi sông đất đai. Ở trong nhỏ là thân thể chúng ta, thân thể là cảnh giới của chúng ta. Từ tâm chuyển, đây chính là nói với bạn, bạn phải là tâm thanh tịnh, núi sông đất đai đều thanh tịnh. Bạn đều là tâm lương thiện, núi sông đất đai không thứ nào không lương thiện. Vì thì chúng ta liền hiểu rõ rồi. Thế giới cực lạc vì sao mà xinh đẹp như vậy? Thế giới hoa tạng vì sao mà tốt đẹp như vậy? Không gì khác hơn. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta, nói được rất tường tận. Ở nơi đó của họ đều là người thượng thiện đến ở một nơi. Không những là thiện mà là thượng thiện. Cho nên họ không có tai nạn. Lòng người tốt, lòng người thanh tịnh, lòng người lương thiện, thuần tịnh thuần thiện, không có thứ nào không tốt đẹp. Quay đầu nhìn lại, nghĩ lại cái thế giới này của chúng ta. Ngày trước ở khu vực rộng lớn của chúng ta, lòng người lương thiện. Vì sao vậy? Giáo dục được tốt. Lão tổ tông chúng ta có trí tuệ, hiểu được giáo dục. Tinh thần lập quốc của chúng ta là gì? Là giáo dục. Trong học ký nói được rất hay: kiến quốc quân dân, xây dựng một quốc gia. Chữ quân đó là nói một người lãnh đạo, lãnh đạo nhân dân toàn quốc. Giáo học vi tiên, cái gì xếp vào thứ nhất? Giáo dục xếp ở thứ nhất. Đây là lão tổ tông nói. Bạn tỉ mỉ xem 5000 năm lịch sử, đích thực một chút cũng không sai. Tổ tông chúng ta có giáo dục trí tuệ, có phương pháp giáo học, có kinh nghiệm giáo học, có thành quả của giáo học. Cái thành quả này chính là xã hội quốc gia thịnh trị dài lâu. Một nước lớn như vậy, từ sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất mãi đến ngày nay vẫn cứ là thống nhất, người trên toàn thế giới đều bội phục. Âu Châu đế quốc La Mã thống nhất Âu Châu 1000 năm, sau khi La Mã diệt vong đến ngày nay không thể thống nhất nữa. Đây là một việc rất đáng tiếc. Cho nên cả đời của Thang Ân Tỷ bội phục đến năm dốc sát đất. Đối với chúng ta, chúng ta dùng cái gì để thống nhất? Giáo dục. Giáo dục gì vậy? Luân lý, đạo đức, nhân quả, xây dựng ở trên nền tảng. Luân lý là từ đường. Ở xã hội ngày trước, nhà nhà đều có từ đường. Từ đường là dạy luân lý. Khổng miếu, Khổng miếu là dạy đạo đức. Thành hoàng miếu, Thành hoàng miếu là dạy nhân quả. Đạo gia, bạn xem ba thứ này, chỉ ba thứ này mà xã hội an định. Hiện tại thì đề xướng khoa học muốn phủ định mê tín, không cần những thứ này, không cần những thứ này thì xã hội loạn. Bạn dùng cái gì để trị? Quá phiền phức rồi. Bạn có thể nói lão tổ tông không thông minh sao? Hiện tại chúng ta gọi là bỏ gốc lấy ngọn, khổ không nói ra lời. Lão tổ tông biết được gốc. Gốc của thế gian chính là giáo dục. Sự nghiệp vĩ đại nhất của cổ thánh tiên hiền chính là từ nơi công việc giáo dục. Giáo dục dạy bạn cái gì? Dạy bạn làm người. Dạy bạn làm người tốt. Người tốt không bị thiệt thòi. Bạn đời sau từng bước lên trên cao. Vậy thì đúng. Bạn không biết làm người tốt, bạn làm một người ác, bạn đời sau dần dần hướng xuống thấp, hướng xuống đọa lạc thì sai. Đời người tuy là ngắn ngủi, hướng lên trên hay xuống dưới thấp, cái điểm giao giới này, hiện tại chúng ta là xây dựng ở ngay chỗ này, là hướng lên trên hay là hướng xuống đọa lạc. Việc này chính ở giáo dục. Giáo dục của Trung Quốc hiện tại dần dần bị quên mất. Không có người học, cũng không có người dạy. Giáo dục của Trung Quốc là bắt đầu từ Thai giáo, gọi là Thai giáo. Ở trên toàn thế giới rất ít người biết, thế nhưng rất phổ biến ở Trung Quốc. 100 năm trước, cuối nhà Thanh, nhà nhà người ta vẫn còn biết. Trẻ nhỏ vừa sanh ra, chúng vừa mở mắt ra, chúng sẽ nhìn. Vểnh lỗ tai lên, chúng sẽ nghe. Chúng đã đang học tập. Cho nên đệ tử quy không phải là bạn nhỏ học. Nếu bạn cho rằng đó là dạy cho các bạn nhỏ đọc, dạy cho các bạn nhỏ học, thì bạn sai rồi. Đó là cha mẹ làm ra để cho trẻ nhỏ nhìn, là dùng thân giáo, không phải ngôn giáo. Đây gọi là gì vậy? Đây gọi là giáo dục nền tảng. Từ lúc chúng sanh ra 1000 ngày chính là 3 tuổi. Từ lúc chúng ra đời đến 3 tuổi, chúng xem thấy được, cái chúng nghe được, cái chúng tiếp xúc được, chính là cha mẹ người lớn đem đệ tử quy thảy đều làm ra cho chúng thấy. Vậy thì học rồi. Trong ngạn ngữ chúng ta có câu: 3 tuổi thấy 80, 7 tuổi thấy trọn đời. Lời nói này hiện tại nói không thông, ai tin tưởng? Không có cái đạo lý này. Vào thời xưa là chân thật, không phải giả. Chúng được cắm gốc giáo dục, cắm được tốt. Chúng 3 tuổi thì có năng lực phân biệt tà chánh, phải quấy. Chúng hiểu việc. Việc này người nước ngoài không có. Trẻ nhỏ lên lớp đi học, 6-7 tuổi bắt đầu lên lớp đi học, lão sư tiếp nhận dạy, lão sư cũng phải làm ra đệ tử quy, để cho học trò xem thấy thân giáo là đệ nhất. Sau đó cùng nhau thảo luận tại vì sao có cách làm như vậy, giảng cho các bạn nhỏ nghe. Tại vì sao con phải hiếu thuận cha mẹ? Tại vì sao phải tôn trọng huynh trưởng? Đây là dạy hiếu đạo, dạy hiếu đệ. Tại vì sao phải tôn trọng lão sư? Từ từ giảng nói rõ ràng, giảng nói tường tận. Khi giúp đỡ, nêu ra rất nhiều thí dụ. Vào thời xưa, thí dụ của hiện tại, kể chuyện xưa các bạn nhỏ ưa thích nghe. Nói hiếu đệ trung tín, giảng lễ nghĩa liêm sĩ, giảng nhân ái hòa bình. Chúng nhận được là giáo dục này. Hiện tại giảng cái gì? Giáo dục tố chất. Cái này là quan trọng. Giáo dục của chúng ta từ xưa đến nay là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, thuộc về năng lực kỹ thuật. Đây là việc thứ kế. Trước tiên phải học biết cách làm người, sau đó học biết cách làm việc. Bạn đối với xã hội, đối với gia đình, đối với quốc gia mới có cống hiến. Nếu như giáo dục tố chất của bạn quá kém, luân lý đạo đức cái gì đều không hiểu, làm người đạo lý thứ gì đều không hiểu, bạn học rồi giáo dục kỹ thuật rất tốt. Đây là hiện tại. Bạn hiện tại rất nhiều công ty rất lớn muốn thuê dùng người, thuê không được người. Mỗi năm học sinh tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sinh, học sinh tiến sĩ ra trường không ít, người ta công ty không dùng. Vì sao vậy? Họ hiểu được việc này, họ không biết làm người. Tự tư tự lợi, không có tâm yêu thương. Những cái này lẽ nào vẫn không đáng được chúng ta phản tỉnh? Căn nguyên động loạn của xã hội ngày nay không gì khác, chính là giáo dục dạy sai. Con người do dạy mà tốt, cũng là do dạy mà xấu, chỉ là xem bạn có cách dạy như thế nào. Trung Quốc 5.000 năm trước đều tuân thủ luân lý đạo đức, cho nên xã hội an định. Cho dù thay đổi triều đại, Trung Quốc thay đổi triều đại rất nhiều lần, hơn 20 lần, xã hội đó động loạn. Thế nhưng chánh quyền mới vừa kiến lập, trong vòng 5 năm ban bố lễ nhạc, trật tự xã hội lập tức hồi phục bình thường. Thời gian động loạn ngắn, chế độ kiến lập vừa ban bố thúc đẩy, chỉ ít 100 năm đến 150 năm thiên hạ thái bình. Việc này các vị nghiên cứu lịch sử đi rồi sẽ biết. Gốc ngọn đều phải tường tận. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đây là nói được càng rõ ràng một chút. Đây là gốc. Gốc của nhân sanh. Sau khi bạn đem gốc bỏ đi, bạn làm gì có được an vui? Bạn làm gì có được hạnh phúc? Toàn thế giới ngày nay cần đến cái thứ này. Dường như sau khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, có thể nói là chấn động toàn thế giới. Cái thế giới này có một loại chiến tranh mới xuất hiện, chiến tranh khủng bố. Một học viện hòa bình của Đại học Queensland, Úc Châu, họ chuyên môn nghiên cứu những vấn đề này. Hiệu trưởng tìm đến tôi cũng tham gia cái học viện này. Làm thế nào có thể hóa giải xung đột? Hiện tại xã hội này đến đâu cũng thấy xung đột. Bạn thấy ở gia đình vợ chồng xung đột, dẫn đến ly hôn chính là vợ chồng xung đột. Cha con xung đột, anh em xung đột, quân thần xung đột, lãnh đạo cùng người bị lãnh đạo xung đột, ông chủ cùng công nhân xung đột, giữa bạn bè xung đột. Con người này đi vào xã hội, họ sẽ xung đột với bất cứ người nào. Cái xung đột này làm sao có thể hóa giải? Chúng ta cũng nghiên cứu cái xung đột này do đâu mà ra. Tại vì sao có loại hiện tượng này? Xung đột nâng cao lên một cấp chính là đấu tranh. Đấu tranh nâng lên cao một cấp chính là chiến tranh. Chiến tranh hiện tại là hạt nhân hóa học. Không có chiến tranh thắng thua, là chiến tranh cùng nhau đến tận diệt. Bạn nói xem có đáng sợ không? Nhân họa lại có thêm thiên tai. Thiên tai tuyệt đối không phải tai hại thiên nhiên, là cư dân trên địa cầu của chúng ta do nghiệp bất thiện mà chiêu cảm ra. Đây là vấn đề lớn, không phải việc nhỏ. Cho nên sau khi tôi tham gia đại học, đại diện trường học, đại diện Úc Châu tham gia hội nghị hòa bình quốc tế, chúng ta đem ra di sản của lão tổ tông chúng ta ra làm báo cáo trong đại hội. Việc này có rất nhiều người từ trước đến giờ chưa nghe nói qua. Giáo dục của chúng ta, giáo dục yêu thương, trung tâm giáo dục của chúng ta chính là giáo dục từ đâu mà có. Quan niệm lý luận này là phu tử hữu thân. Loại thân ái đó là cha mẹ đối với con cái, đó là chân thật, không có điều kiện. Ở vào lúc nào có thể xem thấy được rất rõ ràng. Trẻ nhỏ 3-4 tháng, trẻ thơ. Vì sao vậy? Chúng chưa bị ô nhiễm nghiêm trọng, chúng là thiên chân. Bạn có thể xem thấy ra được. Bạn ở vào lúc này, bạn thấy cha mẹ thương yêu đối với trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ tuy là không thể nói chuyện, bạn xem thấy biểu cảm của chúng, bạn xem ánh mắt của chúng, bạn có thể thấy ra được loại yêu thương đó của chúng đối với cha mẹ. Việc này không có người dạy chúng, đây là thiên tính. Cho nên giáo dục của người Trung Quốc bắt đầu từ chỗ này. Mục đích của giáo dục, mục đích thứ nhất, cái yêu thương này làm sao dạy chúng ngay trong một đời này không thay đổi. Cha hiền con hiếu, cả đời không thay đổi. Mục đích giáo dục của chúng ta chính ngay chỗ này. Mục đích thứ hai, loại yêu thương này làm sao đem nó mở mang rộng lớn. Chúng yêu cha mẹ, yêu anh em, yêu gia tộc, yêu thân tộc, bạn bè, yêu hàng xóm, láng giềng, mở rộng hơn, yêu xã hội, yêu quốc gia, yêu nhân loại. Cho nên giáo dục của chúng ta là giáo dục yêu thương. Thế nhưng hiện tại loại giáo dục này 100 năm gần đây chúng ta lơ là đi rồi. Ngày nay phiền phức của toàn thế giới đến rồi. Cứu giảng toàn thế giới, hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định, thế giới hòa bình, ngoài giáo dục thánh hiền ra không còn thứ nào khác. Than Ân Tỷ đã nói ra, ông nói giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Đây là Than Ân Tỷ đã nói. Người nước Anh nói, chúng ta quay đầu nhìn lại hỏi, học thuyết của chúng ta có thể giải quyết hay không? Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.